Kính thưa quý vị, xuyên suốt chiều dài lịch sử, Phật giáo còn lưu lại cho nhân loại rất nhiều thánh tích kỳ vĩ, nhiệm màu. Trong số đó, những sơn tự ngàn năm mây trắng bay luôn có một vị trí đặc biệt, có thể kể đến là Cửu Hoa Sơn, đạo tràng của Bồ Tát Địa Tạng tại Trung Quốc. Cửu Hoa Sơn không chỉ sở hữu phong cảnh tuyệt đẹp mà còn là thánh địa nổi tiếng của Phật giáo tại đất nước Trung Hoa. Vậy, có gì tại thánh địa đặc biệt này? Kính mời quý vị cùng Phật sự tản viên khám phá qua chuyên mục Danh Lam Thánh Tích.
Hoa Sơn, đạo tràng của Bồ Tát Địa Tạng tại Trung Quốc. Cửu Hoa Sơn là một trong tứ đại Phật Sơn ở Trung Hoa, tọa lạc tại bờ nam của sông Trường Giang, thuộc huyện Thanh Dương, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Nơi đây có cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, có nhiều ngôi chùa cổ gắn liền với những huyền tích về Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Cửu Hoa Sơn vốn có tên là Cửu Tử Sơn. Vào thời nhà Đường, nhà thơ Lý Bạch đã đi ngang qua địa danh này. Ông phát hiện nơi đây không khác gì chốn Bồng Lai tiên cảnh, là một tuyệt tác của tạo hóa giữa nhân gian, có chín đỉnh núi cao vút, hình dáng như chín đóa hoa sen lơ lửng giữa mây trời. Nên ông đã tán thán rằng: Diệu hữu phân nhị khí, linh sơn khai cửu hoa. Tạm dịch là: Khí trời phân hai sắc, núi thiên nở chín hoa. Và Lý Bạch cũng đã cảm tác bài thơ Vọng Cửu Hoa, có đoạn rằng: Tích tại cửu giang thượng, diêu vọng cửu hoa phong, thiên hạ quái lục quỷ, tú xuất cửu phù dung. Tạm dịch như sau: Khi xưa lướt sóng cửu giang, ngước nhìn ngọn núi cửu hoa xa vời. Sông trời nước biếc chơi vơi, núi non như nở, chín hoa sen hồng. Từ lời tán thán và bài thơ Vọng Cửu Hoa của Lý Bạch, mà về sau ngọn núi này ngày càng trở nên nổi tiếng, và cái tên Cửu Hoa Sơn cũng được ra đời từ đó, rồi dần trở nên quen thuộc, phổ biến trong dân gian. Tương truyền rằng, từ năm Long An thứ năm, đời Đông Tấn, có một vị tăng sĩ người Ấn Độ tên là Bôi Độ đã đến vùng núi này dựng thảo am để tu hành. Về sau khoảng cuối thời nhà Đường, có một vị hoàng tử nước Tân La, tức Hàn Quốc ngày nay, tên là Kim Kiều Giác, xuất gia theo Phật vào năm 24 tuổi. Vì cảm mến uy đức của Ngài Huyền Trang, nên vị tăng sĩ trẻ Kim Kiều Giác đã du hành đến Trung Hoa để học đạo, sau đó lên Cửu Hoa Sơn tu hành, kiến lập đạo tràng, giáo hóa độ chúng, biến Cửu Hoa Sơn thành một thánh địa của Phật giáo. Cuộc đời tu hành của Ngài Kim Kiều Giác tại Cửu Hoa Sơn gắn với nhiều giai thoại trong chốn thiền môn. Có một giai thoại kể rằng, trong thời gian đầu Ngài mới đến Cửu Hoa Sơn, núi rừng hoang vu, tịch mịch, rất phù hợp với việc độc cư thiền định. Ngài thường ngồi trên các mỏm đá để tham thiền nhập định, và hàng ngày Ngài phải đi bộ khá xa để lấy nước sinh hoạt. Một hôm đang lúc tọa thiền, bỗng có một con rắn độc nhỏ đến cắn vào đùi, nhưng Ngài vẫn an nhiên bất động. Về lát sau, có một người phụ nữ xinh đẹp từ trên vách núi bay xuống, đến bên cúi lạy đưa thuốc giải độc cho Ngài và nói: Đứa bé trong nhà rắn xúc phạm tôn nhang, con xin tạo một con suối để đền đáp lỗi lầm của cháu nhỏ. Nói xong, liền biến mất. Một lúc sau, từ trong vách núi xuất hiện một dòng nước cuồn cuộn chảy xuống. Từ đó Ngài không còn phải lao nhọc đi xa gánh nước nữa. Ngày nay dòng nước ấy được gọi là Long Nữ Tuyền, rất nổi tiếng ở núi Cửu Hoa. Sau 75 năm dạy công tu hành, vào năm 99 tuổi, Hòa Thượng Kim Kiều Giác biết mình sắp viên tịch, nên đã gọi đệ tử đến dặn dò. Dặn dò xong, Ngài an nhiên thị tịch. Sau khi viên tịch, nhục thân của Ngài được đặt trong một động đá. 3 năm sau, tăng chúng mở động ra, thấy nhục thân của Ngài vẫn còn nguyên vẹn, tướng mạo giống hệt như lúc sinh tiền. Thấy những hành trạng và hiện tướng của Ngài không khác gì Địa Tạng Bồ Tát, nên đại chúng tin rằng Ngài chính là hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát. Chúng đệ tử đã xây tháp phụng thờ, đặt tên là Địa Tạng Nhục Thân Tháp, hay còn gọi là Nhục Thân Bảo Điện, tọa lạc tại đỉnh Thần Quang trên Cửu Hoa Sơn. Vào ngày 30 tháng 7 âm lịch hàng năm, được coi là ngày vía của Địa Tạng Bồ Tát. Vào ngày này, tín đồ Phật giáo khắp nơi đến chiêm bái Địa Tạng Nhục Thân Tháp rất đông. Vào thời hưng thịnh, tại Cửu Hoa Sơn có đến hàng trăm ngôi chùa và hàng ngàn tăng ni cư trú. Trải qua bao thăng trầm biến thiên của lịch sử, nhiều ngôi chùa đã không còn dấu tích, số lượng tăng ni cũng giảm đi rất nhiều. Đặc biệt, từ thời nhà Đường đến nay, ở Cửu Hoa Sơn có 15 pho tượng nhục thân của các vị tăng sĩ tu hành ở đây đã để lại sau khi viên tịch. Nhưng hiện tại du khách thập phương chỉ có thể đến chiêm bái 5 trong số 15 pho tượng ấy mà thôi. Ngày nay ở Cửu Hoa Sơn có 5 khu danh lam thắng cảnh chính, đó là Hóa Thành Tự, Vạn Niên Tự, Kỳ Viên Tự, Địa Tạng Thiền Tự và Đỉnh Thiên Thai. Đáng chú ý nhất trong số này là Hóa Thành Tự, ngôi chùa cổ nhất và linh thiêng nhất trên Cửu Hoa Sơn. Ngôi chính điện được xây dựng với kiến trúc độc đáo, tô điểm bởi cột đá cao, tường đỏ và đá cẩm thạch trắng, tạo nên một không gian nghệ thuật sống động. Bên trong chính điện có tượng Bồ Tát Địa Tạng uy nghiêm ngay chính giữa và hơn 100 bức tượng trang nghiêm, tráng lệ được tôn trí xung quanh, cùng với những bài kinh khắc trên ống tre được bảo quản cẩn thận. Tàng kinh các của Hóa Thành Tự chứa đựng nhiều kinh sách, tôn tượng và nhiều di vật quý giá khác từ thời nhà Đường, nhà Minh, cùng các bản viết tay của các hoàng đế lưu lại từ thời nhà Thanh. Đặc biệt, bức tranh Chín Rồng Chầu Ngọc tại đây là một tác phẩm nghệ thuật cổ xưa của Trung Quốc, làm tăng thêm nét độc đáo của Cửu Hoa Sơn. Vạn Niên Tự là một ngôi chùa cổ với 5 tầng lầu. Bên trong ngôi chùa cổ này có tượng nhục thân hơn 350 tuổi của Đại sư Vô Hạ. Ngài ngồi trong tư thế kiết già và được bảo quản trong lồng kính. Dù trải qua bao cuộc hỏa hoạn, chiến tranh, loạn lạc, Vạn Niên Tự vẫn giữ được vẻ trang nghiêm và linh thiêng, làm cho mọi người tin tưởng vào sức mạnh tâm linh bất diệt của nơi này. Kỳ Viên Tự được xây dựng vào thời nhà Minh, nổi bật với Đại Hùng Bảo Điện cao 43 mét, và trong đó có 3 pho tượng tuyệt hảo của Phật Thích Ca, Phật A Di Đà và Phật Dược Sư. Ngoài ra, chùa còn có một cái nồi bằng đồng khổng lồ. Cái nồi này có thể nấu cơm để phục vụ cho khoảng 1.000 người ăn. Còn Địa Tạng Thiền Tự thì tọa lạc trên đỉnh núi Thiên Thai, là một danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp ở Cửu Hoa Sơn. Tại núi Thiên Thai còn có nhiều hang động huyền bí, đá núi hùng vĩ, cây cỏ xanh tươi và nhiều ngôi chùa cổ khác nhau. Bên cạnh những công trình kiến trúc của Phật giáo, Cửu Hoa Sơn còn là vùng núi non phong cảnh hữu tình. Núi rừng nơi đây rất hùng vĩ, tráng lệ, nguy nga. Các loại núi đá có hình thù kỳ dị, lung linh, hòa vào màu xanh của rừng tùng bát ngát. Bên cạnh đó, những ngọn núi này còn được điểm tô bởi màu trắng xóa của các con suối. Những dòng suối ở đây bắt nguồn từ các khe núi, đổ xuống bên dưới và tạo ra những dải khói sương mờ đan quyện vào nhau, hình thành nên cảnh tượng vô cùng kỳ thú. Hơn thế nữa, Cửu Hoa Sơn có đất đai màu mỡ, môi trường sinh thái trong lành, có đến hàng ngàn chủng loại thực vật, kỳ hoa dị thảo được tìm thấy ở đây. Ngoài ra, vùng núi này còn là nơi cư trú của hàng trăm loài động vật hoang dã quý hiếm. Chính vì thế, vào năm 2019, Cửu Hoa Sơn đã được UNESCO công nhận là một trong những khu vực địa chất toàn cầu. Với vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên như thế, cùng với những ngôi cổ tự, những giá trị văn hóa tâm linh của Phật giáo, có thể nói Cửu Hoa Sơn là thiên đường để mọi người hành hương, chiêm bái, hưởng ngoạn và tu tập nhằm chuyển hóa thân tâm. Cho nên không quá bất ngờ khi Cửu Hoa Sơn trở thành một trong những khu danh lam thắng cảnh du lịch, hành hương trọng điểm hàng đầu tại Trung Quốc của du khách trong nước cũng như quốc tế. Đến với Cửu Hoa Sơn, du khách sẽ cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng, thanh thoát, cảm nhận rõ sự linh thiêng huyền nhiệm của Phật Pháp và càng vững tin vào chính Pháp, vững tin vào hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng.
Với phong cảnh tú lệ mà thiên nhiên ban tặng, cũng như là một trong những thánh địa Phật giáo của Trung Quốc, Cửu Hoa Sơn là nơi mà du khách bốn phương đến cầu nguyện để thân tâm được bình an, phúc lạc. Dạo bước giữa không gian tâm linh và cảm nhận sự an lạc giữa đất trời, Cửu Hoa Sơn sẽ luôn là điểm đến du sơn và cầu an bái Phật linh thiêng, trở thành một di sản trong nghìn đời sau. Chuyên mục Danh Lam Thánh Tích đến đây xin được phép khép lại. Kính chúc chư Tôn Đức và quý vị nhiều sức khỏe, bình an, cát tường như ý. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng kỳ sau.